Thư số 128, thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường. Bốn lá thư. Năm Dân Quốc 22, 1933, và năm Dân Quốc 27, 1938. Ông này vốn tên là Lệ Đình. Thư số 1. Trước kia, ông do mê mùi tạo nghiệp. May là xưa đã có thiện căn, nên do nhân duyên ác bèn được vào trong Phật Pháp. Đấy là sự may mắn không gì lớn bằng. Nay hãy nên tận lực làm chuyện lành, từ tâm địa thấu hiểu, chẳng để cho những ác niệm trước kia nảy sanh nữa. Hãy nên giữ cho cái tâm niệm Phật và tâm từ lợi, lợi tha, chẳng hề bị gián đoạn, thì sống sẽ là bậc thánh, bậc hiền, mất đi trở về cực lạc Phật quốc. Đã đọc văn sao, hãy nên hành theo văn sao. Cần gì cứ phải hành cho giống với người khác. Còn như đồng thiện xã, đàn cầu cơ, tuy cũng mang tiếng là tu thiện, nhưng người học Phật chớ nên dính vào. Vì sao vậy? Sợ sẽ bị hiểu lầm, tưởng những gì do bọn chúng nói là Phật Pháp chân truyền. Ví như mua đồ vật, chớ nên cứ dựa xuông theo quảng cáo cho đó là đúng. Phải xếp kỹ hàng hóa, coi xem thật giả ra sao. Quan già rồi, tinh thần một lực, công phu đều chẳng đủ, lại còn bị chuyện tu chỉnh. Ba bộ sơn chí của Thanh Lương, Nga Mi, cửu hoa bức bách khôn cùng. Hãy nên đọc văn sao, đừng đến đất Tô. Hễ tới, chắc chắn sẽ phải than thở, gặp mặt chẳng bằng nghe tên vậy. Thư số 2. Cơm đại bi chớ nên chắc nước. Nếu không quen nấu cơm ráo không chắc nước, hãy nên lấy nước cơm ấy để luộc rau, hoặc dùng làm nước uống. Phàm những ai nấu cơm chắc nước thì phải dùng nhiều nước, tốn nhiều củi. Chất cốt của gạo đều nằm trong nước cơm, lại ngược ngạo vất đi, chỉ giữ lại xác gạo, bỏ đi chất bổ. Vừa tổn phước, vừa phí tiền, mà sức bồi dưỡng con người cũng ít. Đối với bệnh của mẹ và người em họ thứ hai của ông, đều nên dùng tâm đại bồ đề để cung cấp cho họ cơm rau đại bi suốt một tháng. Nếu bệnh họ thật sự lành, sẽ gieo được đại thiện căn. Người em họ thứ hai của ông, nếu hồi tâm chuyển niệm, sẽ có thái độ khác hẳn. Con người ai nấy đều có thiên lương, nhưng khởi tâm đồng niệm, cư xử hoàn toàn chẳng thuần theo đạo lý. Ông ta vẫn chê người khác chẳng tuân theo đạo lý, còn ông ta thì có đạo lý. Chỉ nội một niệm này đã là chỗ thiên lương phát hiện đấy. Đáng tiếc là không ai chỉ điểm, lại chẳng phản tỉnh tự trách, nên trở thành hạng cuồng ngu. Nếu chịu hồi tâm tự vấn, ắt sẽ hổ thẹn muốn chết. Cảm thấy trong trời đất không có chỗ nào cho ta dung thân. Từ đấy, hằng ngày biết là sai trái, hằng ngày sửa lỗi, sẽ thành bậc thánh, bậc hiền. Nếu lành được thân bệnh, thì tâm bệnh sẽ dần dần lành. Hằng ngày, ông hãy nên hồi hướng cho ông ta, cầu Tam Bảo gia bị, lại nương vào từ lực của Đức Quán Âm và diệu nghĩa của thần chú. Ăn cơm đại bi suốt một tháng, ắt sẽ có hiệu nghiệm dị kỳ. Nếu bệnh của mẹ và bệnh của người em họ của ông được lành, sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhiều lắm. So với những kẻ được lên chức, được một tước quan, nhưng chẳng thể vì nước vì dân, thì khác hẳn một trời một vực. Tuy chẳng quen nấu cơm ráo không chắc nước, nhưng lưu tâm làm thử sẽ tự biết cách. Đấy cũng là tiết phước, sống hợp dinh dưỡng nhiều lắm. Tại chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, vào năm Quang Tự mười mấy, một vị sư phạn đầu, dù nấu cơm cho 100-200 người ăn, vẫn nấu cơm không chắc nước. Phạn đầu là một vị chức vị thuộc về thập vụ trong Tùng Lâm, dưới quyền quản trị của vị Điển Tọa. Vị phạn đầu chuyên lo cơm cháo cho tăng chúng, cũng như chịu trách nhiệm đảm bảo cơm nước, củi lửa đầy đủ, nồi niêu sạch sẽ, bát đũa tinh sạch. Trong mấy năm, vị ấy đã tiết kiệm củi lửa, mỗi ngày chỉ cần 1-2 gánh củi lại nấu được nhiều cơm. Cơm còn bồi bổ con người, vị phạn đầu kế tiếp thường hay chắc cả mấy thùng nước cơm, nước gần đầy thùng bèn đổ xuống cống ngầm. Nhà kho, khách đường, chấp sự đều chẳng hỏi đến. Đủ biết, vị phạn đầu ấy mỗi năm đã phí phạm củi lửa, nước cơm của thường trụ. Tội ấy lớn lắm. Mong hãy đem nghĩa này nói với hết thảy mọi người. Đây cũng là chuyện quý tiết củi lửa, ngũ cốc lớn lao vậy. Thư số 3. Mẹ ông ăn cơm đại bi đã có hiệu nghiệm, nhưng chưa đủ để lành bệnh, thì hãy ăn thêm một tháng nữa. Chuyện này hoàn toàn chẳng khó thực hiện. Nếu gạo ít thì chẳng ngại gì gửi ít, hễ thuận tiện lại gửi tiếp. Còn thái độ của người em thứ hai của ông đã trở thành lương thiện, quả thật là do lòng thành của ông cảm được Tam Bảo gia bị. Cổ nhân đã nói, chí thành nhi bất động giả, vì chi hữu giả, bất thành vì hữu năng động giả. Tức chí thành mà chẳng cảm động được thì là chuyện chưa hề có. Chẳng chí thành thì chưa hề có chuyện cảm động được. Ngày hôm nay, vị đương gia mới trở về, đã đưa thư cho thầy ấy coi. Ngày hôm sau nữa, sẽ niệm Phật cho ông. Người già 70 tuổi, mắc bệnh nơi chân đã lâu, chẳng thể gấp gáp mong cho lành ngay được. Nếu ăn thêm một tháng nữa, chắc có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Dẫu cho chẳng lành, cũng chớ nên nói, lòng thành chẳng có cảm ứng gì, Phật Pháp chẳng linh. Đối với người em thứ hai của ông, càng phải nên dùng lòng thành để cảm, ngõ hầu tổ tông có được đứa con cháu tốt lành, vinh diệu chi bằng. Lời lẽ trong báo ở Vô Tích quá sức phô trương sáo rỗng. Người quy y gần 1 vạn, há nên nói là mấy chục vạn. Dẫu thật sự là mấy chục vàng, cũng nên nói là mấy vàng thôi, để khỏi mắc họa bị tiểu nhân nghi kỵ. Cổ nhân có sự hàm dưỡng, tuy có mà như không, có thật mà như dối. Sao nhà báo lại quên tuốt, ngược ngạo phô phan thanh thế trống rỗng vậy? Từ rầy, đừng nên làm như thế nữa. Quan còn chưa lên đến huyện, huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, làm sao nhập học ở trường huyện cho được? Vào trường học ở huyện hay không, nói chung chẳng khác gì nhau. Nhưng một đằng thật, một đằng giả, chỉ khiến cho người ta hổ thẹn không nơi lánh mình, có ích chi chăng? Quan làm người trong cõi thế không lâu nữa đâu, một mai chết đi, muôn vàng chớ nên truyền bày điều ấy, khiến cho người khác nghi ngờ, cười chê. Đối với cha mẹ sư trưởng, quan chẳng ghi chép một chữ, vì sợ bị hãm trong vực xoáy tiếng tăm hư vọng của con người hiện thời, chuốc lấy tiếng dị nghị của người khác. Chỉ mong chẳng nhục lây cha mẹ, coi đó là chuyện rạng danh cha mẹ. Huống chi, người học Phật há có nên giống như trẻ nít ngoài đường, ngoài chợ, cầu xin khắp những người có danh vị, tán tụng, mới coi đó là hiếu hạnh ư? Thư số 4. Soạn bài kệ hồi hướng hay lắm. Kẻ đứng bên ngoài ắt sẽ chê là viển vông, nhưng thật ra nó tương ứng với tâm của bậc đại sĩ, dễ được cảm thông. Ấy là vì người ta dùng sự hung ác, ta dùng lòng từ thiện như nước diệt lửa, nhưng mặt trời làm tan băng. Nếu dùng tình kiến của chúng sanh để cầu đảo, sẽ trái nghịch tâm của đại sĩ. Dẫu có cảm thông, nhưng nhỏ nhoi thôi. Bài kệ như sau: nguyện thử tụng trì thắng công đức, tức mong đại sĩ thùy gia bị, tiêu trừ tự tha túc hiện nghiệp, tăng trưởng ngã nhân thắng thiện căn. Vĩnh kiếp hằng tồn đại sĩ tâm, biến giới thường hành đại sĩ sự, tận vị lai tế tác nhiêu ích, phổ linh hữu tình vô hòa hại. Tức nguyện do công đức trì tụng thù thắng này, liền được đại sĩ rủ lòng gia bị, tiêu trừ nghiệp trong hiện tại hay đời trước của ta và người, tăng trưởng thiện căn, thù thắng cho ta và người, bao kiếp luôn giữ tấm lòng đại sĩ, khắp mọi cõi thường làm chuyện của bậc đại sĩ, đến cùng tột đời vì lai tạo sự lợi ích, khiến cho khắp mọi hữu tình chẳng bị hòa hại.